Người xưa có câu nói: lòng thành cảm động đá vàng cũng dở. Có một hôm buổi sáng ngủ dậy thì đi vào rửa mặt, đại khái là ngày đầu tiên có người thấy chúng tôi dọn dẹp nhà vệ sinh, có thể là đã để rơi thứ gì đó. Đã có rất nhiều kiến kéo đến. Tôi xem thấy thật là nhiều quá, cũng có đến mấy nghìn con kiến ở trong phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này tôi không thể dùng được nữa, tôi liền rời khỏi và chắp tay nói: Bồ Tát kiến, các vị từ đâu tới, hay là trở về đó đi. Chúng ta không thể làm phiền lẫn nhau như vậy được. Đại khái hơn 2 giờ sau thì không còn một con nào hết. Rất biết nghe lời, quan hệ của chúng tôi rất tốt, cho nên nhất định không thể động đến chúng, không thể diệt trừ chúng, mà bằng phải mời chúng đi. Các vị một hai thì còn được, chứ cả đàn thì không thể. Chỉ có cách là trao đổi với chúng cho tốt, mời chúng rời đi. Sau 2 giờ nữa tôi cần dùng đến cái chỗ này. Chúng thật sự là rất nghe lời, rất ngoan. Chúng dọn đi hết, cho nên tất cả những con vật nhỏ bé cũng quyết định không thể có cái tâm muốn sát hại chúng, quyết định không thể có cái tâm khinh mạng. Chúng ta cung kính đối với Phật Bồ Tát như thế nào thì cũng cung kính đối với chúng như vậy. Người xưa có câu nói: lòng thành cảm động đá vàng cũng dở. Tâm chân thành của chúng ta có thể khởi cái tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng. Cho nên ở trong nhà có gián có kiến không cần phải lo, cá ruồi muỗi sâu mọt cũng không cần phải sợ. Bằng khơi thông cho tốt, bản thân chúng sẽ tự đi. Cửa sổ mở ra thì chúng sẽ tự đi. Nếu như ban đêm mà nói thì có ánh sáng là chúng sẽ đến. Bên ngoài sân nhà hãy dùng đèn điện thắp sáng, bên trong nhà thì tắt đèn đi. Mở cửa sổ ra thì chúng sẽ tự ra. Nhất định phải nói chuyện, quyết định không thể được làm hại. Khi tổn hại chúng thì oan oan tương báo không bao giờ dứt, phiền phức càng lớn. Những thứ này xem từ chỗ nào? Hiện tại một số nhà làm nông, bạn xem khi làm nông nghiệp thì họ đều phải dùng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu, càng trừ thì càng nhiều, giết không hết. Vậy là những thuốc trừ sâu này, tôi nghe những người trồng trọt nói lại, nông dừa có thời gian hiệu nghiệm chỉ có 6 tháng. Vì sao vậy? Vì sau 6 tháng những con sâu này liền có sức kháng thuốc, loại thuốc này liền không có kết quả nữa. Cần phải phát minh ra loại thuốc trừ sâu mới, phân lượng cũng nặng hơn, đến sau cùng vẫn là con người bị tổn hại. Có người ăn những thứ này vào thì có hại, cho nên đồ ăn hiện tại không thể ăn, rất đáng sợ. Chúng tôi ở tại nơi đó của Úc Châu cũng không tệ, chúng tôi tự mình trồng, tự mình trồng tự mình ăn. Chúng tôi không có dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn là để cho nó sinh trưởng tự nhiên. Chúng tôi sử dụng phân bón đều là các loại lá cây rụng. Số lá cây này chúng tôi đem chôn xuống dưới đất để cho nó từ từ mục đi, nó sẽ biến thành phân bón. Đào một cái hố ở trên mặt đất thu gom những thứ này lại, khoảng chừng 1-2 tháng sau thì biến thành phân ủ. Đây là thứ rất tốt. Chúng ta nhất định phải dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng cùng với tất cả chúng sanh trong vũ trụ chung sống hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Ngày xưa chưa có học Phật, không hiểu cái đạo lý này, chúng ta cũng đã hại không ít chúng sanh. Cho nên trên con đường đạo Bồ Đề khó đi. Vì sao vậy? Oan gia trái chủ quá nhiều, quá khứ ta đã hại họ, nay thì họ muốn hại ta, muốn báo thù. Cho nên khi gặp phải cái tình hình này thì quan nghĩ mà tiếp nhận, biết được chủ nợ đã đến rồi, phải trả nợ rồi, mau mau trả nợ cho họ. Quan nghĩ làm mà không một mảy may tính toán. Đặc biệt là người hủy bán, người sỉ nhục, người hãm hại, bất luận là cố ý hay vô ý, chúng ta biết được là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này trước khi còn chưa học Phật đã kết cái oan nghiệp với chúng sanh. Sau khi gặp họ, chúng ta ngày ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đều hồi hướng cho quan gia trái chủ. Họ chịu tiếp nhận thì cái oán này đã được hóa giải rồi. Còn người có cái oán hận sâu nặng thì họ sẽ không phục, vẫn không tiếp nhận, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải. Gặp phải rồi thì chúng ta quan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận, thì nợ đã trả xong, đã trả hết. Lần sau mà gặp lại thì sẽ thành bạn tốt, chính là đồng tham đạo hữu. Cho nên trong nhà Phật, trong các đạo tràng, vì sao mà mọi người sống chung không thể nào hòa thuận, đều là đấu đá với nhau. Bạn phải hiểu được đều là có cái nhân duyên, đều không phải là đơn giản. Trong đời quá khứ đều có oan nghiệp, hiện tại gặp được. Có câu nói không phải oan gia không gặp nhau, đạo tràng cũng không ngoại lệ. Đạo tràng cũng là oan gia gặp nhau. Cho nên sau khi đã hiểu rồi thì dễ xử lý, không hiểu thì khó xử lý. Mỗi người trong tâm đều không phục, tâm bất bình. Sau khi hiểu rồi thì tâm mới bình được, tâm bình thì khí mới hòa, thì mới có thể chung sống hòa thuận với những người này. Bất luận là họ dùng thái độ gì đối đãi ta, ta đối đãi với họ cũng đều thành tâm thành ý. Gặp mặt với ta, ta tươi cười đáp lại họ, từ từ sẽ hóa giải được. Đây đều là học được từ trong Đại Thừa Gia, hiểu được lý sự nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này, quan trọng nhất chính là hóa giải oán hận. Phải hóa giải tất cả những oán đối này với tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp đến nay. Phải biết hóa giải. Lão Tử đã nói hòa đại oán, sau đó Ngài có một câu tất hữu dư oán. Đây là cái hoàn cảnh hiện thực. Tất hữu dư oán, làm sao để hóa giải dư oán? Đây là đại học vấn.
Cả thảy chúng sinh đều chánh định tụ,
có thể hóa giải dư oán
nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.